Xin kính chào Hội Thánh cùng Mục Sư. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 3 tới câu 14. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của Đấng của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh và là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Amen. Xin Hội Thánh cứ đứng và nghe tiếng Anh của Cathy đọc.
Good morning, Church. A reading from Ephesians chapter 1 from verses 3 to 14. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the Beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace that he has lavished on us. With all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. In Christ we have also obtained an inheritance, having been destined according to the purpose of him who accomplishes all things, according to his counsel and will, so that we, who were the first to set our hope on Christ, might live for the praise of his glory. In him you also, when you had heard the word of truth, the gospel of your salvation, and had believed in him, were marked with the seal of the promised Holy Spirit. This is the pledge of our inheritance toward redemption as God's own people to the praise of his glory. May the church be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào Hội Thánh.
Good morning. It's been a tough week, yes. A tough week. Too much party? Yeah. Okay. That's great. Well, Happy New Year. Yeah, Happy New Year. Okay. All right. I should get started. All right. Okay. For today's sermon,
qua cái bài giảng hôm sáng hôm nay,
I'm going to walk slowly through our passage.
Tôi sẽ đi từ từ qua các phân đoạn kinh thánh.
And ask God to give you all the reasons.
Tôi sẽ cầu xin Chúa để mà ban cho quý vị tất cả mọi cái lý do
why we should live a life praising God.
Tại sao chúng ta phải sống một cái đời sống để ca ngợi Chúa?
Let's pray. Creator and loving God, we acknowledge your presence in this world and in our lives, God. It is your grace and your goodness, Lord, that overflows, giving each and every one of us the ability to have a relationship with you, God. As we begin 2020, Lord, our focus and our heart is on you, God. So today, God, I just want to submit this message to you. Holy Spirit, that you just work in the hearts of your people, Lord. I pray that you grant us the ability, a powerful deed, enabling us to understand your word, understand all the reasons why we are to praise you with our lives right now, God. So God, I pray, Father, that you just increase completely right now. And just use myself and Juhing as well to just really share what it is that you want to share to your people today. We submit and commit it all to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. Can you please read in Vietnamese? Yeah.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
So the very first point today, God wants our lives to be holy and blameless.
Thì cái điểm đầu tiên đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nên thánh và không chỗ trách được.
Why don't you turn to your neighbor and say, God wants you to be holy and blameless. Holy and blameless. And turn to the other person and says, yeah, I know that. And turn to the other person and say, he wants you to be holy and blameless too. See, God knows that there is sin, evil and death in this world and in our lives.
Chúa biết rằng là có tội lỗi, tội ác và sự chết hiện diện ở trong cái thế giới này và trong đời sống của chúng ta.
Even at this very moment, if you haven't put your faith in Jesus,
dù rằng là trong lúc này quý vị chưa có đặt cái niềm tin của mình trên Đức Chúa Giêsu,
you are aware of the powers of sin, evil and death at work in this world.
Chúng ta cũng biết rằng là cái sức mạnh của tội lỗi và tội ác và sự chết đang hoành hành ở trên thế gian này.
For example,
thí dụ như
domestic violence.
Chuyện bạo hành ở trong gia đình.
No one sits here and say domestic violence is a good thing.
Không có ai nói là sự bạo hành trong gia đình đó đều tốt cả.
How about human trafficking?
Và việc mua bán người.
No one here says, "Oh, human trafficking is a good thing."
Không có ai nói rằng vấn đề mà mua bán người là tốt cả.
How about child pornography?
Vấn đề về phim ảnh ấu dâm.
No one says here is a good to put your children on pornography.
Không có ai nói là mình đặt cho cái con trẻ của mình.
How about racism and hatred?
Ngoài cái chuyện như là chuyện ghen ghét.
No one saying here racism and hatred is a good thing.
Không có ai nói là vấn đề kỳ thị hay vấn đề ghen ghét là vấn đề tốt cả.
And the list goes on.
Và vấn đề cái danh sách này vẫn còn kéo dài.
So even if you haven't put your faith in Jesus,
cho đó dù rằng là quý vị chưa có đặt cái niềm tin của mình trên Chúa Giêsu,
you know that sin and evil exist.
Chúng ta biết rằng là tội lỗi và tội ác nó đang vận hành.
Now you might say, well, it exists out there, but it doesn't exist in my life.
Có thể chúng ta nói rằng những cái tội lỗi đó nó đang hiện hành ở bên ngoài nhưng mà nó không có trong đời sống của chúng tôi.
Or does it? How about greed?
Như vậy thì ngoài sự tham lam thì sao?
Does that happen in your heart?
Sự tham lam nó có nằm ở trong cái tâm khảm của chúng ta không?
How about jealousy and hatred?
Hay là về vấn đề như là ghen ghét hay là ganh tị?
How about self-centeredness?
Hay là vấn đề ích kỷ?
How about arrogance?
Hay là vấn đề kiêu ngạo?
Let's push it further. How about sexual immorality?
Hay là vấn đề gian dâm?
And adultery.
Ngoại tình.
Remember, Jesus said adultery begins in the mind.
Chúng ta hãy nhớ rằng vấn đề ngoại tình, Chúa Giêsu nói rằng là bắt đầu từ ở trong cái khối óc chúng ta.
And the list goes on.
Và cái danh sách này vẫn còn kéo dài.
So even if you haven't put your faith in Jesus,
Do đó dù rằng là quý vị vẫn chưa có đặt niềm tin mình trên Đức Chúa Giêsu Christ.
You know, sin and evil exist in this world.
Chúng ta biết rằng là tội lỗi và tội ác đang hiện hành ở trên thế gian này.
And also in our lives.
Và ở trong cái đời sống của chúng ta nữa.
Now here's what the Word of God tells us.
Đây là có Chúa báo chúng ta biết rằng.
Every sin and evil that is done comes with consequences.
Lời Kinh Thánh nói rằng mọi tội lỗi và tội ác phải chịu hình phạt của nó.
You understand that God is a God of justice.
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự công chính.
And God sees and knows deep within the human heart.
Và Chúa biết từ tận bên trong cái tâm khảm của mỗi cái con người chúng ta.
And the truth is, nothing can be hidden from God.
Và cái sự thật là không có gì có thể giấu kín được ánh mắt của Đức Chúa Trời.
Nothing can be hidden.
Không có gì giấu được Chúa cả.
You know, we can try to hide things in our lives.
Chúng ta có thể cố gắng để mà giấu cái điều những đời sống của chúng ta.
And put on Facebook and Instagram, our lives look good.
Như là trên cái như là Facebook hay là Instagram thì mình thấy là cái hình ảnh chúng ta rất là tốt.
Yeah, or you know your face is sometimes there's a pimple, you can cover it.
Hay là gương mặt chúng ta có thể che nó.
You know, and sometimes when you're you come to church, you have a big smile on your face, but underneath it, there's so much pain and suffering.
Đôi khi chúng ta đến nhà thờ, bên ngoài thì thấy mình đang cười tươi, như là rất là tươi vui, nhưng bên trong rất là buồn thảm.
The thing is nothing, absolutely nothing. You can hide it from people, but you cannot hide it from God.
Do đó, cái sự thật là chúng ta có thể giấu mình đối với người xung quanh, nhưng mà chúng ta không thể nào che giấu được dưới mắt Đức Chúa Trời.
But here's the good news.
Nhưng đây là một cái tin tức tốt lành.
I'm not standing here with bad news.
Tôi không đứng đây để mà cho quý vị những cái tin xấu đâu.
Yeah, but you gotta understand that we need to face the truth.
Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là chúng ta phải đối diện với sự thật.
Yeah, but at the same time there is good news.
Nhưng mà cũng cùng một lúc chúng ta có những cái tin mừng.
And the good news is that God wants us to be holy and blameless.
Và cái tin mừng đó là Chúa muốn chúng ta phải được nên thánh và không có chỗ trách được.
So in verse 5 and 6, can you please read?
Yeah. Trong cái câu 5 và câu 6, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách như không trong con yêu dấu của Ngài.
God knowing the human condition,
Chúa vì Chúa biết trước cái tình trạng của con người.
And he knows the condition of his creation.
Thì Ngài cũng biết cái tình trạng của các tạo vật của Ngài.
Already made up his mind.
Do đó Ngài đã định sẵn
to create a pathway for people to become his children.
Do đó Ngài đã định sẵn một cái con đường để mà cho cái con người trở nên cái con dân của Ngài.
Why doesn't God simply just give up on creation?
Tại sao Chúa không có đơn giản mà từ bỏ những tạo vật của Ngài?
Look at the human condition today.
Chúng ta hãy nhìn vào cái tình trạng của con người ngày hôm nay.
Think about the relationships between nations today.
Chúng ta hãy nghĩ vào cái mối liên hệ giữa các quốc gia ngày hôm nay thế nào.
And look at the condition of our earth.
Chúng ta cũng hãy nhìn vào cái tình trạng của trái đất mà chúng ta đang sống hiện nay.
We are all aware there is a massive bushfire at the moment.
Chúng ta cũng biết rằng là hiện giờ có nạn cháy rừng rất là to lớn đang diễn ra.
Thousands and thousands and thousands of people are displaced from their home.
Chúng ta biết rằng cả ngàn người đang phải rời khỏi cái nhà của họ.
You know, from all parts of the world, we talk about let's do good, but somehow, even the intention of wanting to do good, it is contaminated by the powers of sin and evil, of greed.
Chúng ta biết rằng cái con người chúng ta hay là cả thế giới này, từ trong bên trong con người mình muốn làm một chuyện gì đó tốt, nhưng mà không biết là sao tại sao cái những chuyện xấu, những chuyện tham lam, những chuyện đó vẫn làm che khuất những điều tốt đó.
So the question is, God, why don't you just simply give up on creation?
Yes. Do đó tại sao mà Chúa không có đơn giản mà từ bỏ các tạo vật của Ngài?
I believe God has every reason to do that.
Tôi nghĩ rằng là Chúa có những cái lý do để mà làm điều đó.
Yeah, people rejecting Jesus.
Thí dụ như là người ta từ chối Chúa Giêsu.
People hurting each other with words.
Thí dụ là bởi vì con người đã làm tổn thương những người khác bằng những lời nói.
I don't want to go there, but there's a long list of reasons why God can give up on this world.
Tôi nghĩ là nếu tôi không nói hết ra, nhưng mà sẽ có một cái danh sách rất là dài lý do là Chúa phải, đáng lẽ Chúa nên phải từ bỏ cái thế gian này.
But there's one reason. There's only one reason why God doesn't give up on this world.
Nhưng mà chỉ có một cái lý do là Chúa đã không từ bỏ cái thế gian này.
Only one reason.
Chỉ một lý do mà thôi.
Because He loves the world.
Bởi vì Ngài yêu thế gian.
That is God's decision.
Đó là cái quyết định của Chúa.
And He made this decision long ago that He will not give on His creation.
Và Ngài đã định sẵn rằng Ngài sẽ không có từ bỏ những cái tạo vật của Ngài.
So turn to the person next to you and say, God's not going to give up on you.
Chúng ta hãy quay sang người bên cạnh nói rằng Chúa không có từ bỏ mình đâu.
Verse 7.
Trong câu số 7, ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta.
So to deal with sin and evil,
để mà xử lý vấn đề tội lỗi và tội ác,
God sent His Son Jesus into this world.
Đức Chúa Trời đã ban cho con Ngài là Chúa Giêsu vào trong thế gian.
Now pay attention to this. The life and ministry of Jesus revealed what sin and evil looks like and where it can be found.
Chúng ta thấy là đời sống và mục vụ của Chúa Giêsu cho thấy rằng là tội lỗi và điều ác nó giống như thế nào và nó đến từ đâu.
And by killing Jesus on the cross,
bởi cái việc giết Chúa Giêsu trên cây thập tự,
we know how influential sin and evil can be.
Chúng ta biết ảnh hưởng của tội lỗi và tội ác là như thế nào.
And I want to stop here for a moment. You'd be like, how do I know what sin and evil looks like?
Làm sao chúng ta biết là tội lỗi và tội ác giống như thế nào?
You look at the life and ministry of Jesus.
Chúng ta hãy nhìn vào cái đời sống và cái mục vụ của Chúa Giêsu.
Not too long ago, years ago, I went to the dentist.
Trong những năm vừa qua, có lẽ là lâu lắm rồi, tôi có đi đến một cái người nha sĩ.
And I went to the dentist believing that my teeth is clean.
Tôi đến cái gặp người nha sĩ đó và tôi tin rằng là cái răng của tôi còn tốt lắm.
You see, from primary school to about late teens, maybe 19.
Từ cái lứa tuổi mà tiểu học cho đến lúc mà tôi khoảng chừng 19 tuổi đó.
I never went to the dentist.
Tôi không bao giờ đi gặp cái người nha sĩ bao giờ.
Yeah, because it costs money.
Bởi vì tốn rất nhiều tiền.
And so I brush my teeth very well.
Do đó tôi đánh răng rất là kỹ.
Yeah, I took a toothbrush and you put some muối on it and then you brush, right?
Tôi dùng muối để đánh răng.
But then I went to see the dentist.
Nhưng mà khi tôi gặp nha sĩ.
And they examined my teeth.
Thì nha sĩ xem xét cái miệng của tôi.
They said, okay, this is gonna take 2 hours.
Nha sĩ nói rằng cái này chắc phải cần tới 2 tiếng ạ.
Yeah, because there are things there that only a dentist understands.
Tại vì trong cái răng nó có nhiều điều mà chỉ cái người nha sĩ biết thôi.
For them to treat it.
Để mà có thể chữa nó.
If you want to understand sin and evil.
Nếu quý vị muốn hiểu tội lỗi và tội ác là thế nào,
you need to look at the life and ministry of Jesus.
Chúng ta cần phải nhìn vào cái đời sống và cái mục vụ của Chúa Giêsu.
And when you look at His life,
nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu,
the Holy Spirit helps you to identify where the sin and evil is in your own lives.
Thì Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta nhận thấy những cái tội lỗi đó nằm trong đời sống của chính chúng ta.
But the amazing thing about God is,
Nhưng mà điều kỳ lạ về Đức Chúa Trời.
It is, he's not pointing out there so to condemn you.
Ngài không có chỉ ra những tội lỗi hay là những tội ác đó để mà buộc tội chúng ta.
He's pointing it out to you to tell you that he loves you and he wants to save you.
Và Ngài muốn chỉ ra để mà nói rằng là Ngài yêu mến chúng ta và muốn cứu chúng ta.
Because he knows that if that continues to exist in your life,
bởi vì Ngài biết rằng nếu mà những điều đó vẫn tiếp tục ở trong hiện diện trong đời sống của chúng ta,
it's going to prevent you from everything that is amazing in life.
Điều đó nó sẽ ngăn cản chúng ta đến những cái điều thật là kỳ diệu trong đời sống của chúng ta.
So by killing Jesus on a cross, we also know how influential sin and evil can be.
Do đó chúng ta thấy việc sự mà giết Chúa Giêsu ở trong cái thập tự đó, chúng ta thấy là cái tội lỗi và tội ác nó ảnh hưởng đến thế nào.
But when God raised Jesus from the dead,
nhưng khi mà Đức Chúa Trời dựng lên Chúa Giêsu từ lên cõi chết,
this is the good news. We know how powerful God is.
Chúng ta biết được quyền năng của Đức Chúa Trời.
God is powerful.
Ngài là rất là quyền năng.
Because he defeated death.
Bởi vì Ngài đã đánh bại sự chết.
No religion in this world declares a God who defeats death.
Không có một cái tôn giáo nào ở trên thế gian này mà có thể đánh bại được cái sự chết.
And even if they can talk about life after death, they never claim that that very being defeated death.
Dù rằng họ có thể nói về những cái sự sống sau cái chết, nhưng mà không có một tôn giáo nào có thể nói rằng họ đã đánh bại được sự chết.
And no religion is powerful enough to raise someone from the dead.
Và cũng không có một cái tôn giáo nào mà đủ cái quyền năng để mà đem một cái người từ cõi chết trở lên sự sống.
And also bring them into eternal life.
Và đem người trở lên đến cõi đời đời.
Only through Jesus.
Chỉ có qua Chúa Giêsu mà thôi.
So what does this all mean?
Như vậy những điều này có nghĩa là gì?
What does this all mean? It means that it is possible for us to receive forgiveness from God.
Thì điều này có nghĩa rằng là chúng ta có thể nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời.
It means that God is able to redeem us from a place of death and bring us into life.
Điều này có nghĩa là Chúa có thể cứu chuộc chúng ta từ cõi chết và đem chúng ta vào sự sống.
We all know that grace means to receive something from God that we don't deserve.
Chúng ta đều đã biết rằng là ân điển là những gì mà chúng ta nhận được từ Chúa mà chúng ta không xứng đáng.
But have a look carefully in verse 8. Can you please read?
Chúng ta hãy đọc vào cái câu Kinh Thánh số 8. Câu này nói rằng là Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta.
Interesting translation. In English it's lavish.
Trong cái trong tiếng Anh nghĩa là ví dụ như dùng chữ là lavish.
Lavish, yeah. Do we understand lavish? Let's say for example, someone comes over for dinner.
Thí dụ quý vị đến một buổi ăn tối.
Yeah. So a basic dinner is some cơm, some vegetables, some thịt, yeah.
Sau buổi ăn bình thường thì chỉ có cơm, có thịt, có rau thôi.
Right. What if you come over for dinner and then we had a banquet 10 món?
Ví dụ mà đến một cái buổi ăn mà có 10 món chẳng hạn.
And then the table is set on gold.
Và cái bảng nói rằng là vẫn còn rất nhiều món khác nữa.
Gold, bằng vàng, you know. And then you have service, people serving you.
Rồi chúng ta có những người phục vụ chúng ta.
And so when you come to that dinner, you're like, oh my goodness, this is very what sang trọng, yeah. Now, chữ cái the lavish is sang trọng. Times 100. Yeah? So when God gives us grace, he doesn't just give us the things that we don't deserve, but he lavishes it on our lives. He pours it into our lives. He gives it to us so much.
Thì ý nghĩa cái chữ đầy dẫy ở đây đó là khi mà Chúa ban cho chúng ta sự ân điển, không những là chỉ vừa đủ thôi, mà Chúa còn ban rất là dư dả.
You need to understand the fact that you are alive today, it is a gift from God.
Chúng ta nên hiểu rằng là khi chúng ta còn sống ngày hôm nay, đây là một cái món quà của Đức Chúa Trời.
But there's so much more because God, he loves his creation and so he lavishes his grace upon creation.
Nhưng mà rất là nhiều hơn nữa bởi vì Đức Chúa Trời Ngài yêu thế gian cho đó Ngài đã ban cho một cách dư dật ân điển của Ngài.
So if you haven't, if you still have yet to place your faith in Jesus.
Cho nên do đó nếu mà quý vị vẫn chưa đặt cái niềm tin của mình trên Chúa Giêsu.
And if you have people praying for you.
Và nếu là quý vị vẫn có người đang cầu nguyện cho quý vị.
Serving and helping you.
Đang phục vụ và giúp đỡ quý vị.
Sharing the good news to you.
Chia sẻ tin lành cho quý vị.
Treating you with respect and dignity.
Đối xử quý vị cách kính trọng.
Caring for you.
Chăm sóc quý vị.
That is God's grace lavish on you.
Điều đó có nghĩa là cái ân điển của Chúa đang đầy dẫy trên đời sống của quý vị.
You see, the amazing thing about God is that He doesn't force you into a relationship.
Thì cái điều kỳ diệu đó là Ngài không có ép quý vị vào trong một cái mối liên hệ.
But He will lavish your life with grace.
Nhưng Ngài sẽ đầy dẫy ân điển cho đời sống của quý vị.
And He will inspire you with His love.
Và Ngài sẽ khích lệ quý vị với cái tình yêu của Ngài.
So that everyone sitting here who have put their faith in Jesus, we weren't forced to put our faith in Jesus, we're inspired by God's love, and that's why we want a relationship with God.
Do đó những ai mà chúng ta đã đặt niềm tin của mình vào Đức Chúa Chúa Giêsu thì mình đang cảm nhận được cái tình yêu của Ngài.
You know, very easy to understand. When your children bắt nó nấu ăn á, is different from when they want to cook it for you. Isn't it different? Big difference. In a relationship with God, exactly the same thing. God doesn't force us into a relationship with Him. He wants us to love Him because He loves us.
Thì cái điều này muốn nói là Đức Chúa Trời muốn diễn tả tình yêu của Ngài để mà chúng ta đối xử lại đối với Ngài là khi chúng ta biết rằng là chúng ta yêu Ngài bởi vì chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta.
And that's why when we work together.
Do đó khi mà chúng ta làm việc chung với nhau.
It's very different from a corporate world.
Điều này rất là khác biệt với cái những cái cơ quan bên ngoài.
A corporate world is driven by power and money.
Vì những cái cơ quan bên ngoài thì họ làm việc bằng cách dựa vào cái sức mạnh và tiền bạc.
But the body of Christ is driven by love.
Nhưng mà hội thánh của Chúa thì làm việc bởi cái sức mạnh của tình yêu.
But I understand that sometimes people say thương, what does that mean? Look at the life of Jesus. That's what it means.
Đôi khi ví dụ, đôi khi con người chúng ta không có hiểu tình yêu là thế nào, chúng ta hãy nhìn vào cái đời sống của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ hiểu tình yêu là thế nào.
And Jesus was all about serving.
Và Chúa Giêsu đời sống của Ngài đó là phục vụ.
So you cannot two systems do not exist. They cannot work together.
Do đó có hai cái hệ thống không thể nào làm việc chung với nhau.
You can't. Because in our church, in the body of Christ, you know what empowers us? The Holy Spirit. And you know what the fruit of the Holy Spirit is? Love.
Chúng ta cũng biết rằng là trong cái đời sống của chúng ta những người theo Chúa thì để mà chúng ta có cái quyền năng thì chúng ta phải dựa vào Đức Chúa, Đức Thánh Linh. Và một trong những kết quả Đức Thánh Linh đó là tình yêu.
And I want to say this to you, church. And hopefully whoever hears this, I want to say to you. People say to me, why don't you tell the young people to do this, to do this, to do this in church? And I say, sorry, I can't force them.
Có những nhiều người họ nói với tôi rằng là tại sao mục sư không kêu những em trẻ làm điều này, làm điều này, làm điều kia? Tôi xin trả lời rằng tôi không thể nào mà ép buộc những người trẻ này.
I can share with them.
Tôi có thể chia sẻ với những cái em, các em.
Try to inspire them.
Tôi có thể tìm cách để mà khích lệ các em.
But all of our young people, when they do something, we know for sure that they're doing it for the Lord.
Nhưng mà chúng ta biết rằng khi các em trẻ làm một điều gì đó là các em muốn làm cho Chúa.
And it's exactly the same for the adults as well.
Và điều này cũng là cũng giống như vậy cho tất cả những người lớn tuổi trong hội thánh chúng ta.
Don't ever let anyone force you to do anything.
Chúng ta tôi không có để cho bất cứ người nào phải bị ép buộc làm bất cứ chuyện gì cả.
Adults or young people, do not let anyone force you to do anything.
Tất cả em trẻ hay là những người lớn tuổi cũng không có để ai bị ép buộc phải làm một chuyện này, chuyện
Everything
kia.
Everything that you do for the Lord is because you love God.
Tất cả những chuyện gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời đó là vì chúng ta yêu Chúa.
Let's keep going. We're nearly there. Please keep reading verse 9 and 10.
cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Câu số 10. Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Here the Bible makes it very clear that the knowledge of God's divine plan was not obtained by human achievements but was given by the will of God.
Thì ở đây Kinh Thánh đã nói rất rõ về cái sự hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời không phải đạt được bằng thành tích của con người nhưng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời.
It was God who made his will known to the world by sending his son Jesus into this world.
Chính là Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho ý muốn của Ngài được mọi người biết bằng cách ban cho con yêu dấu Ngài là Chúa Giêsu vào trong thế gian.
Now the thing is this, Jesus is not some made up figure.
Chúa Giêsu không phải là một cái nhân vật được đặt ra.
He's not a character in a fairy tale.
Chúa Giêsu cũng không phải là một nhân vật trong một cái truyện cổ tích nào đó.
Jesus walked this earth.
Ngài đã đi trên đất.
He shared his life.
Chúa Giêsu đã chia sẻ đời sống của Ngài.
He cried with people.
Ngài đã khóc với mọi người.
He laid down his life.
Ngài đã dâng sự sống của mình.
And remember that Jesus was an innocent man who was killed on that cross.
Chúng ta nhớ rằng Chúa là một cái người vô tội đã bị giết trên cây thập tự.
And it is through Jesus.
Và chính nhờ Chúa Giêsu.
That God made it clear to the world that he loves the world and will reconcile the world back into relationship with him.
Và qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng với thế gian rằng Ngài yêu thế gian và sẽ hòa giải với thế gian trở lại một cái mối quan hệ đời đời với Ngài.
So this is the new year.
Năm mới.
Sometimes with the new year it comes with new year's resolution.
Đôi khi năm mới đến với một cái quyết định mới.
And sometimes new year comes with new dreams.
Đôi khi chúng ta đến với những ước mơ mới.
And sometimes new year comes with new vision.
Đôi khi năm mới chúng ta có những cái khải tượng mới.
Often it's the new year that businesses and organizations they cast vision for the future.
Thông thường thì năm mới đó là một cái cơ hội cho những cơ quan và những tổ chức bên ngoài họ đặt ra những cái khải tượng cho một cái tương lai.
But I wonder, is there any vision that can compare to God's vision to see all creation reconciled with him for eternity?
Tôi tự hỏi là có cái khải tượng nào có thể so sánh được với cái khải tượng của Đức Chúa Trời? Đó là muốn thấy tất cả những tạo vật của Ngài trở lại hòa giải với Ngài ở trong cõi đời đời.
So the question, church, are we working in God's vision?
Thì như câu hỏi là quý vị có làm việc trong khải tượng của Đức Chúa Trời không?
Verse 11, please.
Trong câu số 11, ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước trong chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Câu 12, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.
To understand that when the early followers of Jesus understood what God had accomplished through Jesus.
Để hiểu điều này chúng ta biết rằng những người mà theo Chúa Giêsu ban đầu đó, họ hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời đã đạt được qua cái Chúa Giêsu.
Their hope was energized.
Thì hy vọng của họ được thêm sinh lực.
So what's the difference between a flat battery and a full battery?
Chúng ta biết cái điều gì mà nó khác biệt giữa một cái bình điện nó đã hết pin rồi so với một cái bình đầy pin?
Ask your car, the flat battery you can't turn it on.
Ví dụ như chiếc xe chúng ta nếu mà nó cái bình điện mà nó hết đi á thì mình không có thể nào mình khởi động nó được.
So knowing what God has done through Jesus.
Giờ là biết những gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Giêsu.
Their hope was energized.
Và do đó sự hy vọng của họ đã được thêm năng lượng.
And so they put their hope on Christ.
Do đó họ đặt cái hy vọng của họ vào Đức Chúa Giêsu.
And they live their life praising God.
Do đó họ đã dâng cái đời sống của họ để một đời sống ca ngợi Chúa.
You don't praise God unless God has done something so powerfully amazing.
Do đó chúng ta không có thể nào ca ngợi Chúa nếu mà Chúa không có làm điều gì đó một cách kỳ diệu qua đời sống chúng ta.
So to the very end of this message, how can we live a life praising God?
Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống một đời sống để ca ngợi Chúa?
Let's see it in verse 13. Okay.
Và trong câu số 13, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
So when the gospel is preached,
khi mà tin lành được giảng ra,
there will always be two very clear responses.
Thì luôn luôn sẽ có hai cái sự đáp ứng rất là rõ ràng.
There's never in between. When the gospel is preached, there's always two responses.
Khi mà tin lành được giảng ra thì chỉ có hai cái sự chọn lựa rất là rõ ràng.
The first one is to reject it.
Cái đầu tiên đó là từ chối nó.
Or second one is to receive it.
Hai điều thứ hai đó là tiếp nhận nó.
For all who have chosen to receive.
Cho tất cả những người mà đã chọn sự tiếp nhận.
By placing their faith in Jesus.
Bằng cách đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu.
Not only does that person receive salvation.
Không những là cái người đó nhận được cái món quà cứu rỗi.
But they also receive the Holy Spirit in them.
Nhưng mà họ cũng nhận được Đức Thánh Linh vào trong cái đời sống họ.
And this enables us to have a relationship with God.
Điều này giúp chúng ta có được một cái mối liên hệ với Chúa.
As well as to participate in God's mission in saving and transforming the world.
Và tham gia vào cái chương trình của Đức Chúa Trời đó là cứu và biến đổi thế gian.
You see, when you put your faith in Jesus,
khi chúng ta đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu,
it's the blood of Jesus that makes us holy and blameless before God.
Thì cái huyết của Chúa Giêsu đã giúp cho chúng ta trở nên là thánh và giúp chúng ta không còn có chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
Faith in Jesus,
khi chúng ta đặt niềm tin mình vào Chúa Giêsu,
we have an inheritance that is our salvation.
Chúng ta nhận được một cái tài sản đó là cái sự cứu rỗi.
But when we put our faith in Jesus,
khi chúng ta đặt niềm tin chúng ta vào Chúa Giêsu,
we also have the Holy Spirit living in us.
Chúng ta cũng nhận được Đức Thánh Linh sống ở trong chúng ta.
My apologies to anyone who's going to misunderstand me today, but this is this: when you put your faith in Jesus, you receive the salvation from God. You know that the Spirit lives in you, because without that Spirit, you won't have a relationship with God. So that we don't have to go, "Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit." No. When you put your faith in Jesus, God makes a seal in your heart. And that seal is the presence of the Holy Spirit in your life.
Tôi muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng là khi mà quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu, tức là chúng ta sẽ tiếp nhận Đức Thánh Linh ngự vào trong đời sống chúng ta, và Đức Thánh Linh chính là dấu ấn của Đức Chúa Trời ở trong đời sống chúng ta.
It says it there very clearly, so that when we receive Jesus, God makes a seal in your life, the presence of the Holy Spirit in your life.
Khi mà chúng ta nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Đức Thánh Linh là một cái dấu ấn ở trong cái đời sống chúng ta.
So why don't you turn to the person next to you and say, "You're sealed."
Chúng ta hãy nói rằng là mình đã được ấn chứng rồi đó, ấn chứng rồi.
We'll turn to another person and say, "The Holy Spirit is in you."
Mình sẽ cái người kế bên mình nói rằng là Đức Thánh Linh ở trong quý bạn rồi đó.
Now let me make another clear. This is very clear, and you can find it in the Bible, very, very clear. Without the Holy Spirit in your life, you cannot confess the name of Jesus.
Chúng ta, tôi muốn nói điều này rất là rõ ràng là nếu mà không có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta không thể nào nói cái tên của Chúa Giêsu được.
So if you're sitting there and you say, "Lord Jesus, you are my Lord and Savior," that is the evidence of the Spirit living in your life.
Khi chúng ta nói nhân danh Chúa Giêsu thì điều đó là một cái bằng chứng, đó là Đức Thánh Linh sống ở trong đời sống của chúng ta.
We can ask God to give us a lot of things: knowledge, wisdom. We can ask God to comfort us. We can ask God to do amazing things in our life. But don't ask God, "Come, Holy Spirit." No. Because when you say that, you're saying that the Holy Spirit is not in you. But God said that through faith in Jesus, you are sealed with the Holy Spirit in your life.
Chúng ta có thể khi mà chúng ta cầu nguyện, thể mình có cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, sự thông sáng, nhưng mà chúng ta cũng không phải nói rằng là cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Linh. Không, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin Chúa rồi thì Đức Thánh Linh đó đã hiện diện trong đời sống chúng ta rồi.
And it's for that very reason that we are able to live a life praising God.
Do đó cũng vì Đức Thánh Linh hiện diện ở trong đời sống chúng ta có thể sống một đời sống mà ca ngợi Chúa được.
You know, life can be a mess, but in us, we know that God is with us, we can praise him.
Chúng ta biết là đời sống bên ngoài đó là một sự hỗn loạn, nhưng mà chúng ta biết là khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống chúng ta thì chúng ta có thể sống một đời sống ca ngợi Chúa.
You know, you might look at your family and it causes you anxiety, but you can still praise God because you know God is with you.
Đôi khi chúng ta thấy đời sống của mình, gia đình nhiều khi nó không có được như ý như chúng ta muốn, nhưng mà khi chúng ta có Chúa thì chúng ta vẫn cảm ơn Chúa.
When you look at the future and it doesn't look too good and it scares you, it worries you, you can be at peace because you know the Holy Spirit is with you.
Đôi khi chúng ta thấy một cái tương lai nó rất là mịt mờ, chúng ta rất là mình có thể mình đang lo sợ, nhưng mà chúng ta vẫn cảm ơn Chúa bởi vì mình biết chắc chắn rằng Chúa đang ở cùng với chúng ta.
And when you look at the world and you're like, oh, it's crazy, you can be at peace because God is in control.
Khi chúng ta thấy rằng là cái thế gian bên ngoài nó rất là hỗn tạp, rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta vẫn cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang kiểm soát mọi chuyện.
You see, in your body there's something called the mind and the heart.
Chúng ta biết là trong thân thể chúng ta có cái trái tim và khối óc.
Yeah. The mind generally is there to process and to problem solve and to do that information.
Yeah, cái khối óc chúng ta dùng để mà giải quyết những vấn đề, dùng để mà tiếp nhận những cái tin tức.
And our heart is something deeper, yeah?
Từ trái tim chúng ta thì nó có gì nó sâu thẳm hơn.
Yeah, it's where our treasure is.
Thì trong cái trái tim chúng ta là những điều gì mà mình muốn quý mến rất nhiều.
And it's at that very place where the Holy Spirit dwells with us.
Đó là từ trong trái tim chúng ta, đó là nơi mà Đức Thánh Linh đang ở cùng chúng ta.
We praise God because through Jesus, He will not give up on us.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì qua Chúa Giêsu thì Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta.
We praise God because He has taken us from a place of death and into eternal life.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì Ngài đã đem chúng ta từ cái cõi qua khỏi cái cõi chết và đưa vào cái sự sống đời đời.
We praise God because through Jesus we are truly forgiven.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì qua Chúa Giêsu chúng ta được sự tha tội.
We praise God because through Jesus God will accomplish everything He has planned.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì qua Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất mọi cái điều Ngài đã dự định.
We praise God because through Jesus, God did not abandon us but gave us the Holy Spirit to be with us, to comfort us and to strengthen us.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã không từ bỏ chúng ta nhưng ban Đức Thánh Linh ở cùng an ủi chúng ta và thêm sức cho chúng ta.
We praise God because through Jesus we are loved. We are valued and we are called children of God.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì qua Chúa Giêsu chúng ta được yêu, chúng ta được tôn trọng và được gọi là con của Đức Chúa Trời.
We praise God because through Jesus we have eternal life.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì qua Chúa Giêsu chúng ta có sự sống đời đời.
And finally, we praise God because through Jesus we know that God loves us.
Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì qua Chúa Giêsu chúng ta biết Ngài yêu chúng ta.
Are they very good reasons for living a life praising God? Yeah. Amen, church. So live this life praising God in 2020 in Jesus' name. Amen.
Do đó chúng ta hãy sống một cái đời sống ca ngợi Chúa trong Chúa Giêsu.
Thank you.